Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta hôm nay được trả lời những câu hỏi kinh thánh mà chúng ta cần được nghe hôm nay để chúng ta hiểu rõ hơn về lời của Chúa. Câu hỏi thứ nhất là trong đoạn kinh thánh nào mà cha đã giảng chúng con quên mất rồi? Chúa nói với ông Noe rằng từ nay ta sẽ hứa không phạt nhân loại nữa. Vậy từ nay chúng con không phải lo bị thanh trừng như thời ông Noe nữa, vì lời Chúa đã hứa xưa kia. Xin trả lời là trong đoạn kinh thánh sáng thế chương 9 câu 11 là Chúa hứa là ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Là chúng ta biết là Chúa hứa là mỗi lần mà trời mưa sẽ có cái cầu vồng, đó là cái hình ảnh của giao ước tự nhiên, để cho chúng ta biết được là qua giao ước tự nhiên này thì sẽ không có lục đại hồng thủy để hủy diệt toàn thể nhân loại nữa. Nhưng mà vẫn có những trận lục nhỏ không có hủy diệt toàn thể nhân loại, không có thanh tẩy toàn thể nhân loại. Nhưng mà vẫn có những trận lục nhỏ. Và chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu trận lục ở miền Trung chẳng hạn, miền Nam chẳng hạn. Và cũng biết bao nhiêu thành phố hiện giờ đang ở trong cái tình trạng có thể bị ngập xuống lòng nước. Chẳng hạn như Sài Gòn trong 100 năm nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy một ngày là nước lên xuống ngày 2 lần, thủy triều lên xuống 2 lần, là thành phố Sài Gòn đã bị nhiều con đường là không đi qua được rồi. Xe đi qua là bị tắt máy rồi, nước ngập mấy tiếng đồng hồ. Cho nên cái mực nước biển nó đang dâng lên từ từ, mặc dầu nó dâng lên chỉ 1 cm một năm, nhưng mà 100 năm nó lên 1 thước nước. Thì nó đi từng bước một, người ta không có thấy. Nhưng mà vẫn có những trận lục nhỏ xảy ra. Nhưng Chúa không dùng cái lục nước thủy hồng thủy nữa. Và nước hồng thủy cũng là hình ảnh của nước rửa tội để thanh tẩy con người tội lỗi của chúng ta. Và qua đó chúng ta biết là không có những trận mưa, những trận lục mà tiêu hủy, thanh tẩy toàn thể địa cầu. Nhưng mà từng vùng nhỏ vẫn có. Vì cái cách mà người ta sử dụng đê điền, vì người ta đắp đê để chặn không cho nước thoát ra biển. Vì vậy mà khi mà mưa xuống thì cái lượng nước nó phải giữ lại, và tới khi mà vỡ đê thì nước nó mới thoát ra được. Thì dĩ nhiên là mực nước ở trong đất liền nó dâng cao lên. Cái thứ hai là người ta phá rừng quá nhiều. Những hạn như những vùng cao nguyên ở Việt Nam thôi, đừng nói đâu xa, người ta phá rừng rất là nhiều. Vì vậy mà ngày xưa cái lượng nước mưa nó thấm xuống và nó được giữ lại trong lòng đất một số lượng lớn ở trên vùng cao nguyên. Để tới mùa hè vẫn còn nước. Nhưng mà ngày hôm nay người ta phá rừng, cho nên bao nhiêu nước nó chảy xuống dưới đồng bằng và nó đổ ra biển. Và dưới biển thì người ta lại xây những con đê để ngăn nước mặn tràn vào. Vì vậy mà nó tạo ra những trận lụt. Ví dụ như tháng 10, tháng 11 mà ở miền Trung, từ cái vùng Nha Trang đi ra cho tới Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, thì chúng ta biết là nguyên một cái vùng thường xuyên là bị ngập lụt bởi những cái trận lụt từ nước từ trên cao nguyên chảy xuống. Rồi còn đồng bằng sông sông Mê Công, sông Cửu Long thì nó lại 4.200 km, nó lại từ ở bên vùng phía bên Tàu, tức là vừa giáp với Tây Tạng, trên đó chạy qua Tàu rồi chạy xuống qua Lào, qua Campuchia mới đến Việt Nam. Và những cái đập người ta đập trên đó, người ta chặn nước lại thì nó đỡ đi một phần, nhưng mà khi nào vỡ đập thì nước lại tràn xối xả. Và cũng như tại Mỹ cũng vậy, đập thì người ta đắp, nhưng mà 50 năm, 100 năm, tới một lúc nào đó nó vỡ đập Ví dụ như trận cách đây mấy năm, 5 năm về trước ở tiểu bang Iowa chẳng hạn, là cái vùng cao nguyên gần Chicago. Nhưng mà những cái đập của nó quá lâu rồi, cả hàng trăm năm rồi. Cho nên giữa một cái vùng cao nguyên như vậy với dòng sông chảy qua thì nó lại bị vỡ đập và nguyên cả cái downtown bị ngập nước, và nhiều nhà ngập lên là tới thẳng ở trên nóc nhà luôn, bởi vì cái lượng nước của đập mà nó thoát ra một bể đập thì nó thoát ra thì nó ngập hết cả cái vùng đó. Và trong khi đó khi mà điều khiển được cái lượng nước thì nó không có bị ngập như vậy. Cho nên ngay cả vùng cao nguyên mà chuyện bị ngập lụt là chuyện lạ thường, bởi vì con người ngày hôm nay làm chủ cái vấn đề làm các đê, các đập nước. Mà dĩ nhiên là 50 năm, 100 năm đê điền cũng có ngày nó bị vỡ, bị bể, vì vật chất thì có giới hạn của nó, có bắt đầu, có kết thúc. Cũng như thời năm 2005 khi mà ở New Orleans bị vỡ đập. Mà đập đó thì người ta đắp cả 100 mấy chục năm về trước rồi. Cho nên lâu ngày nhà thì ở dưới mặt đập, cho nên khi mà cuộc trận bão nó làm vỡ đập thì tất cả những nhà ở New Orleans bị ngập nước, cả nhà thì lên tới nửa vách, cả nhà lên tới tới nóc luôn. Thì tùy theo cái vùng mà do con người tạo ra, và dĩ nhiên nó không phải là toàn cầu mà là từng vùng bị. Đó là cái thứ nhất là chúng ta thấy nó vẫn xảy ra khi con người không có làm đúng theo thánh ý của Chúa. Khi phá rừng, khi chúng ta xây dựng nhà cửa ở những cái vùng đất thấp, và đa số là các thành phố nó phát triển ở các cái vùng đất thấp trước, tức là vùng biển có buôn bán qua lại dọc theo các dòng sông để tàu bè có thể qua lại, rồi sau đó người ta mới lên vùng cao nguyên. Vì vậy mà khi mà con người không có hiểu được cái ngôn ngữ của thiên nhiên, tức là những quy luật của thiên nhiên, mà chúng ta phá rừng tự do, rồi chưa kể những cái sử dụng khoa học kỹ thuật ở trong thời đại của chúng ta, phá vỡ cái bầu khí quyển, những tầng ozone nó không có được bảo vệ nữa, thì dĩ nhiên bao nhiêu cái chỗ nó bị lũng, nó bị ảnh hưởng tới cái khí hậu của toàn cầu. Rồi cùng với những cái thí nghiệm mà người ta muốn điều khiển cả vấn đề mưa gió, cả vấn đề động đất qua những làn sóng điện theo cách thí nghiệm của họ, thì dĩ nhiên cũng có ảnh hưởng tới những trận động đất. Và con người đang góp phần để phá hoại thiên nhiên ngày hôm nay. Cho nên những cái hậu quả của nó vẫn có thể xảy ra do con người gây ra. Nhưng mà Chúa không có để nó tiêu hủy con người như lục đại hồng thủy là thanh tẩy toàn cầu. Và một cách khác, Chúa vẫn có thể thanh tẩy toàn thế giới bằng những cách khác. Chứ không phải phải bằng nước đâu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thì thủy là nước qua lục đại hồng thủy rồi. Nhưng mà chúng ta biết kim là người ta dùng làm vũ khí, là kim loại. Rồi hỏa là bom nguyên tử. Và bao nhiêu cái người ta có thể đốt cái thế giới này bằng cái sức nóng của nguyên tử hay là bom hạt nhân. Rồi kim mộc thủy hỏa thổ, người ta tạo động đất núi lửa. Cho nên kim mộc thủy hỏa thổ là 5 cái chất tạo thành cái vũ trụ và trên trái đất này. Khi mà con người không có giữ cái sự hài hòa đúng thì chính con người tạo ra cái tai họa cho mình, chứ không phải là ai khác hết. Khi con người không biết dùng kim loại để phục vụ cho sự sống con người, mà tại dùng nó để chế tạo vũ khí và giết người, thì con người tự tiêu hủy mình bằng chính vũ khí của mình là một, hoặc là bằng việc phát hỏa, làm cho nó càng nóng càng cháy càng nhanh qua nguyên tử, chưa kể những cái sao băng cũng có thể rớt vào trái đất. Khi mà con người phá nhiều tầng ozone, cái gì có thể xảy ra? Điều đó chúng ta chưa có thấy, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra khi cái màng bọc của không khí chúng ta nó không có được bảo vệ nữa. Vì đa số những cái sao băng nó rớt vào trái đất thì đa số nó rớt xuống Nam Bán Cầu, xuống Nam Cực. Nhưng mà khi mà cái màng ozone nó bị lủng nhiều quá, chúng ta chưa biết nó sẽ rớt vào đâu. Và đa số hiện giờ thì người ta vẫn thấy là nó còn rớt ở Nam Cực. Đó là những cái mà chúng ta thấy tất cả đều có thể xảy ra qua cuộc chiến. Đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến và bao nhiêu cái phát minh khoa học thay vì để phục vụ sự sống con người, thì con người lại nghĩ những cái phương cách bằng đầu óc khôn ngoan của mình, không phải để phục vụ mà là để tàn phá thiên nhiên, phá rừng là mộc, tạo ra làn sóng để tạo ra động đất, núi lửa là thổ, rồi hỏa và kim là những loại vũ khí mà con người hôm nay góp phần để tiêu diệt nhau và làm khốn khổ nhau. Đó là cái hỏa ngục của trần gian khi chúng ta loại trừ Thiên Chúa. Cho nên cái chính là do con người loại trừ Thiên Chúa và con người quay lại với nhau là sâu xé nhau, mạnh được yếu thua. Cho nên cái sự trừng phạt nó nằm ở cái chỗ chính chúng ta chọn, chứ không phải do Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn trừng phạt con cái, cũng giống như cha mẹ đâu có bao giờ sinh con ra để mà trừng phạt nó cho vui đâu, nhưng mà muốn điều tốt cho nó, cho nên phải có kỷ luật cho nó. Khi nó chơi mê chơi không chịu học hành thì cũng phải có cách để phạt nó, là không được chơi game, không được coi tivi, không được đi chỗ này chỗ nọ, bị phạt 3 ngày 5 ngày 1 tuần, hoặc là phải làm một cái công tác nào đó để đền bù tội lỗi của nó. Nó phải có kỷ luật cho nó. Thì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa phải đưa ra những cái kỷ luật cho con người. Và khi con người từ chối Thiên Chúa thì con người sâu xé với nhau và con người làm khốn khổ nhau vì con người sử dụng tự do của mình sai. Rồi trong sách Xuất Hành chương 34, Chúa hiện ra, Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông Mô-xê và còn đi qua trước mặt ông. Nghĩa là xưa kia ông Mô-xê được Chúa Cha hiện ra với ông, đàm đạo với ông trên núi Sinai. Và ông đã từng ở với Chúa 40 ngày nên mặt ông sáng láng. Vì vậy chúng con có 2 câu hỏi về ông Mô-xê. Câu thứ nhất là Thiên Chúa hiện diện trong nhà tạm nơi đặt thánh thể ngày hôm nay đó. Chúng con cũng vào nhà tạm, có khi cũng cùng cố gắng ngồi nhiều giờ với Chúa, nhưng ra ngoài chẳng thấy mặt chúng con trẻ ra và sáng láng. Nếu được trẻ ra và mặt chúng con sáng láng, chắc chắn là nhiều người siêng năng đến thăm Chúa Giêsu Thánh Thể hơn, đỡ phải tốn tiền đi thẩm mỹ viện. Cha có thể giải thích sao chỉ con Mô-xê được ơn đặc biệt này, còn chúng con thì không được? Cái thứ nhất là chúng ta biết là khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta có giao tất cả cho Chúa không? Như một con trẻ đến với cha của mình, đến với mẹ của mình, đến đó để ở bên Chúa, để vui với Chúa, để cười với Chúa, để chiêm ngắm Chúa, để sống với Chúa, để lòng bên lòng với Chúa. Hay là chúng ta đến để chúng ta đòi hỏi Chúa cái này cái nọ, rồi chúng ta bực mình là xin hoài Chúa chẳng cho. Chúng ta đến với một tâm trạng mà không phải lấy Chúa làm trung tâm, mà lấy mình làm trung tâm, thì chúng ta sẽ bực dọc. Và người mà hay bực dọc hay bực mình với chính mình, với người khác thì dĩ nhiên là sẽ không bao giờ có khuôn mặt trẻ đẹp được. À, đó là một nguyên tắc về tâm lý. À, muốn trẻ đẹp phải luôn luôn là có một tâm hồn biết phó thác trọn vẹn cho Chúa, như trong Matthew chương 18. À, ai không trở nên như con trẻ thì chẳng được vào nước trời. Vì vậy mà chúng ta phải có một tâm hồn của trẻ em. Chúng ta thấy trẻ em nó chơi, nó đùa, nó vui. Và một em bé, à, một ngày nó cười bao nhiêu lần, chúng ta cứ thử đi. À, coi một em bé 7-8 tháng, 1 tuổi, à, một ngày nó cười biết bao nhiêu lần. Ai đến với nó, nói chuyện với nó là nó cười. Và nó không có lo gì hết. Khi mà nó đói thì nó chỉ cần ra dấu hiệu, nó hoặc là nó e, nó khóc, để cho biết thôi là người lớn sẽ cung cấp cho nó hoặc là thay tã cho nó. Rồi còn lại xong rồi thì nó cười. Một ngày nó cười rất là nhiều lần. Và nhìn vào đôi mắt rất là hồn nhiên của một em bé. Trong con mắt của một em bé, nó không có một cái độc ác ác nào trong đó hết. À, rất là đơn sơ. Và nó nhìn mọi người một cách chăm chú. Mình nói chuyện với nó, nhiều khi chẳng có lời để diễn tả. Nhưng mà nó nở một nụ cười, một sự hài lòng. Và nó nói cũng không thành lời, không thành tiếng. Nhưng mà nó diễn tả cái niềm vui được tiếp xúc với người khác. Chúng ta có được cái niềm vui đó khi ở bên Chúa không? Hay là chúng ta đến với Chúa vẫn còn cái bực dọc với người này, với người kia, và cả việc ở bên Chúa, chúng ta đòi Chúa phải làm cái gì cho mình? Thì chúng ta vẫn còn chưa có đầu phục Chúa. Một khi chúng ta đầu phục hoàn toàn cho Chúa, với bao nhiêu cái nỗi lo lắng chúng ta trao cho Chúa xong, chúng ta có thể đi ngủ ngon lành trong tay Chúa. Còn đi ngủ mà vẫn còn bận tâm cái này cái nọ thì chúng ta chưa trở nên tinh thần của một con trẻ. Đó là những sự việc mà chúng ta xét thấy mặt tâm lý tự nhiên thôi, là chúng ta không có thể nào mà trẻ trung được. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa rồi, chúng ta chịu khó giao cho Chúa và gặp mọi người, chúng ta luôn luôn là vui như một em bé. À, và trong lòng chúng ta không chứa một sự hận thù, một sự ghen tương, hoặc một sự phán đoán nào, kết án người nào hết. Không có bực bận tâm hay là bực mình với ai. Thì bảo đảm Chúa là vua tình yêu, ngự trị trong tâm hồn của chúng ta. Và người yêu, người mà có tình yêu, luôn luôn là họ có sức mạnh hơn, họ có năng lực hơn, họ tươi trẻ hơn. À, và chúng ta vẫn thấy những người mà họ rơi vào tình yêu là thấy họ vui hơn, họ khác hơn. Còn khi họ không có trong niềm vui của tình yêu thì họ như là một người, như một cái xe mà hết xăng vậy. À, cho nên động lực tình yêu làm cho người ta tươi trẻ hơn, vui hơn. Chúa Giêsu là vua tình yêu, ngự trị trong bí tích thánh thể. Ngài yêu thương không có khoảng cách giữa con người với con người nữa, mà Ngài trở nên như một tấm bánh trở nên không hoàn toàn để có thể trao ban trọn vẹn tình yêu của Ngài, mình máu của Ngài cho chúng ta. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến với Ngài bằng tình yêu vô điều kiện để ở bên Ngài, chúng ta cũng trở nên không hoàn toàn. Chúng ta không đòi hỏi Chúa phải làm gì cho mình, nhưng đến để phục vụ cho Chúa, để yêu mến Chúa, để ca ngợi Chúa và trao tất cả mọi cái cuộc đời chúng ta, tương lai chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta hy sinh làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Thì đời sống của chúng ta có một năng lực khỏe mạnh hơn. Và nhờ sức mạnh của tình yêu Chúa, ngay cả bệnh tật của chúng ta, nó có đến, chúng ta cũng chiến thắng một cách nhanh chóng hơn những người khác. Vì vậy đến với Chúa bằng tình yêu vô điều kiện, bằng một sự trao ban hoàn toàn cho Chúa Giêsu, đứng gánh tất cả những tội lỗi của chúng ta, những hậu quả của tội lỗi ở trên thập giá. Và Ngài muốn chúng ta được hạnh phúc, được tươi trẻ, được sống trong tình yêu của Ngài. Rồi câu hỏi thứ hai, ông Mô-sê là người tốt lành đến như thế mà đi bộ 40 năm trời, cái lúc chết cũng không được vào đất hứa, chỉ vì cái tội không tin vào lời của Chúa hứa. Lúc cuối đời của ông, chúng con thiết nghĩ ông Mô-sê tốt lành đến thế mà Chúa chẳng nghĩ tình ông làm người trung gian giữa Chúa và dân Do Thái. Chúa còn phạt ông đến thế, huống chi chúng con tội lỗi đầy người, đi xin tội xong chúng con lại tiếp tục phạm. Nếu vậy, đường vào nước thiên đàng của chúng con coi bộ khó khăn và khó vào. Xin cha giải thích về trường hợp của Môi-se. À, chúng ta biết là mỗi người có một cái chương trình của Chúa. À, Môi-se dĩ nhiên cũng có lúc mà dân nổi loạn lên và đòi nước trong sa mạc, kiếm đâu ra nước, và người ta đòi đánh ông, đòi giết ông và đòi quay trở về bên Ai Cập. Thì Môi-se cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà rồi cuối cùng Môi-se cũng chạy đến với Chúa. Dĩ nhiên ở tại Massa và dân cũng đã từng nổi loạn như vậy, và Môi-se đã đập vào tảng đá 2 lần cho nước nó chảy ra. Người ta giải thích là vì Môi-se thiếu cái lòng tin lúc đó cho nên phải đập thứ 2 lần. Thì giải thích cách nào là cái cách mà trong Kinh Thánh giải thích, nhưng mà chúng ta biết trong thực tế Môi-se lúc đó 120 tuổi rồi. Chúa thương Môi-se cho Môi-se dừng lại ở đó để trao cái quyền cho người trẻ hơn, vì đây là cái giai đoạn mới, giai đoạn phải chiến đấu để vào đất hứa. Ở tuổi 120, Môi-se không có thể chiến đấu để chiếm cái vùng đất Chúa hứa được, mà Giao-su-ê là người đã từng cầm quân, đã từng chiến đấu với những quân Amalek, với những cái thổ dân ở trên đường đi. Thì Giao-su-ê có kinh nghiệm và là một người trẻ ở trong đoàn, trung thành với Chúa. Cho nên Giao-su-ê xứng đáng cái vị trí để tiến qua sông Giô-đăng đi vào hứa địa và đương đầu với những cái cuộc chiến. Còn một cụ già 120 tuổi rồi thì làm sao có thể chiến đấu được nữa. Cho nên Môi-se đã tròn cái bổn phận dẫn dân của Chúa và hình thành cái luật lệ, cũng như thành một dân của Chúa cùng với những luật lệ rõ ràng để làm nền tảng cho những cái bước sau này thành dân riêng của Chúa. Người ta có một cái nền tảng rõ ràng về luật pháp để cho cái thế hệ sau nó có một cái nền để bước đi và từ đó tiến lên một cái bước cao hơn. Rồi các tiên tri đời sau sẽ suy tư trên cái nền tảng đó để dẫn dân đi tới một đời sống thánh thiện hơn. À, chứ không phải luật Mô-sê là đã hoàn hảo rồi. Chưa có hoàn hảo. Chỉ có 10 giới răn của Chúa là quan trọng. Nhưng những cái luật lệ để áp dụng 10 giới răn của Chúa vẫn chưa có hoàn hảo được. Bởi vì dân chúng thời đó vẫn còn chịu ảnh hưởng của cái truyền thống văn hóa ở trong cái vùng Trung Đông. Cho nên họ vẫn còn ly dị, họ vẫn còn đa thê. À, mặc dù họ có một ý thức là một vợ một chồng rồi, nhưng mà có những người họ vẫn đa thê, vẫn có nhiều vợ. Mà thời đó người ta cũng chưa đặt nặng vấn đề. Vì đa số ai mà giàu có hoặc là có chức quyền như các vua chẳng hạn là họ có nhiều vợ. Như Salomon thì cưới vợ hầu hết tất cả mọi cái nước chung quanh. ông ta đều là con rể của các nước xung quanh hết. Đó là cái cách của Salomon ngoại giao. Thì chúng ta hiểu được là không phải là Chúa trừng phạt ông Mô-xê vì ông thiếu niềm tin đâu, nhưng mà đã đến lúc Chúa cần cho ngài được nghỉ ngơi để giao cái bổn phận dẫn dân của Chúa, vì lúc đó tuổi của Mô-xê đã đi vào tuổi già 120 rồi. Và chúng ta cứ tưởng tượng một cụ già 120 mà đã đi trong sa mạc, bây giờ phải chiến đấu nữa. Thì giờ đây Chúa cho ông được nghỉ ngơi và được ở mãi mãi bên Chúa, thì đó là cái cùng đích của đời mình, là cái hạnh phúc. Chứ không phải phải đi vào hứa địa mới là cái hạnh phúc đâu. Cái hứa địa của chúng ta là thiên đàng, là ở mãi mãi bên Chúa. Chứ không phải đạt được cái thành công ở trên trần gian là Chúa chúc phúc cho mình. Nếu mà chỉ dừng lại ở cái chúc phúc ở trần gian này thôi, thì chúng ta đi sai mất cái cùng đích của mình. Vì trần gian chỉ là khởi đầu trên đường đi thôi. Và chúng ta kết thúc ở bên kia thế giới. Và Mô-xê được kết thúc ở bên kia thế giới. Cũng như bao nhiêu người yêu thương Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị chẳng hạn. Vào cái tuổi mà 85, 86, ngài cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nếu mà Chúa để cho ngài sống cho tới bây giờ, tức là thêm 10 năm nữa, lên tới tuổi chín mươi mấy, tới tuổi 100, thì ngài cũng phải chết. Nhưng mà cả thêm mười mấy năm nữa, ở trong cái tuổi già, rồi bị Parkinson, tay chân nó run rồi, và khó mà suy nghĩ một cái gì nó lâu được, bởi vì nó đã mệt mỏi rồi, thì ngài làm sao đi lại được trên toàn thế giới, các đại hội, các giới trẻ chẳng hạn. Vì vậy mà Chúa cho ngài được nghỉ ngơi ở bên Chúa, mãi mãi ở với Chúa, thì đó là cái nguồn hạnh phúc cho ngài, là cùng đích của ngài rồi. Thì ngài đã làm tròn cái bổn phận của mình ở trên trần gian. Cho nên mỗi người đều làm tròn cái bổn phận của mình ở trên trần gian. Và chúng ta không có đặt vấn đề là chúng ta phải được cái này hay được cái kia ở trên trần gian mới là được Chúa thương. Nhưng mà được Chúa thương là ở mãi mãi với Chúa ở trên thiên quốc. Ở trần gian này, Chúa có thể gọi chúng ta ra khỏi cái sân đá banh bất cứ giờ nào. Chúa đặt một người giống như trong sân đá banh vậy. Đúng giờ là time out, là cầu thủ đó bước ra. Rồi cầu thủ khác bước vô. Thì do Chúa là người sắp xếp. Thì tất cả mọi người chúng ta đều làm việc cho Chúa và dưới sự hướng dẫn của Chúa. Bất cứ giờ nào Chúa bảo time out bước ra là chúng ta vui mừng để bước ra ở mãi mãi bên Chúa. Cho nên chúng ta làm trọn những gì mà Chúa giao một cách vui mừng, bởi vì chúng ta chỉ có một lần để làm thôi, và rồi sẽ chẳng bao giờ được làm nữa đâu. Tới thời giờ chúng ta ra đi rồi, chúng ta có muốn cũng không làm được đâu. Cho nên đừng từ chối cái gì mà Chúa giao. Hãy làm với tất cả cái tình yêu mến Chúa và cái sứ mạng phục vụ cho các linh hồn. Chúng ta làm hết tâm hồn và làm mà biết rằng là một lần duy nhất này thôi. Chúng ta không có trở lại trần gian để làm nữa đâu. Cho nên chúng ta quý trọng những gì Chúa giao. Chúng ta làm với tất cả tình yêu, yêu mến Chúa và yêu các linh hồn của Chúa, yêu tất cả anh chị em của chúng ta, để tất cả đều được cứu rỗi, được hưởng hạnh phúc với nhau trên thiên quốc. Và chúng ta vui mừng biết bao khi tất cả chúng ta đều gặp nhau ở trên thiên quốc, không thiếu người nào mà chúng ta đã từng sống trên trần gian. Nên chúng ta quý trọng những cái giờ chúng ta còn được phục vụ, có cơ hội để phục vụ mọi người. Đừng có từ chối bất cứ cái gì Chúa giao chúng ta. Chúng ta phải làm hết tâm hồn của chúng ta như một người mẹ săn sóc con cái của mình bằng tình yêu của Chúa. Và khi chúng ta làm bằng tình yêu của Chúa, chúng ta có sức mạnh, có cái năng lực để mà làm mãi. Còn khi chúng ta làm với cái sức của con người thì chắc chắn chúng ta chẳng làm được gì hết. Cho nên chúng ta biết là chính Chúa dùng chúng ta cảm tạ Chúa mỗi ngày và cộng tác với Chúa trong tất cả những gì Chúa giao phó cho chúng ta trên trần gian. Có thể là một người cha, là một người mẹ, là một linh mục, là một tu sĩ, hoặc là một công nhân, hoặc là một y tá. Bất cứ việc gì, chúng ta hãy làm với tất cả lòng yêu mến Chúa và quý trọng những việc mà Chúa đã giao, để chúng ta khi đến với Chúa, chúng ta vui mừng được ở mãi mãi bên Chúa vì đã có cơ hội để phục vụ cho Chúa và các linh hồn. Rồi một câu hỏi khác, câu hỏi về ông Joshua. Giáo sách Joshua chương 6 câu 4. Xin chúng ta đọc cái câu chuyện chiếm Jericho. 7 tư thế sẽ cầm 7 cái tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia. Ngày thứ 7 người ta, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành 7 lần và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và thì toàn dân lớn tiếng hò reo xuống trận. Bây giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ, dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên. Thì 7 tư tế đã cầm sừng rồi thổi và ngày thứ 7 đi vòng quanh thành 7 lần. Cha có thể giải thích cho chúng con hiểu cái số phải chọn là ngày thứ 7 và phải đi 7 vòng. Có phải ngày thứ 7 là ngày Sabbath, dân thánh thành Jericho đang nghỉ ngơi. Vậy đi 7 vòng như vậy và thổi tù và thì dân Jericho biết và chuẩn bị. Và làm sao không đi vòng đi 8 lần mà lại đi 7 lần? Chúng ta biết con số 7 là con số tròn đầy. Nó không phải là tròn đầy như con số 40 hay số 12, nhưng mà tương đối là một con số tròn đầy của tuần lễ 7 ngày, 7 ngày làm việc. Rồi Chúa Giêsu cũng chọn là làm 7 bí tích để ban ơn thánh của Chúa cho chúng ta qua 7 bí tích. Thì con số 7 là con số tương đương, tương đối là cho chúng ta một cái sự đầy đủ, trọn vẹn. Nó không có phải là đầy đủ như là con số 12 hay số 40, nhưng mà là con số tạm đầy đủ. Và chúng ta biết như Thánh Phêrô hỏi Chúa, con tha cho người ta mấy lần mỗi ngày nếu người ta tới xúc phạm đến con tha đến 7 lần không? Tức là 7 lần đối với ông là suốt ngày lúc nào cũng tha rồi. Nhưng mà Chúa nói không phải 7 lần mà cả 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn mãi mãi không có lúc nào mà không tha thứ cho người khác hết. Thì cái đó là cái cách nói của người Do Thái và họ có ý niệm về con số 7 là một con số tròn đầy. Vì vậy mà họ đã đi chung quanh thành thổi kèn 7 lần vào ngày thứ 7. Có ngày khác thì thổi một lần, còn anh ngày thứ 7 là họ thổi 7 lần. Người Jericho thì họ không phải dân Do Thái, cho nên họ đâu có bắt buộc phải nghỉ ngày thứ 7. Thì cái dân Do Thái là nghỉ ngày Sabbath thôi. Dân Jericho là dân ngoại đạo, cho nên họ không có buộc phải giữ ngày thứ 7. Cho nên chúng ta không có bận tâm về cái người ngoài mà giữ 7 ngày đâu. Họ biết là dân Do Thái đang bao vây và họ đóng cửa thành lại. Họ đi, họ hát, họ ca ngợi Chúa, họ thổi tù và thì thành nó sụp. Rồi câu Joshua chương 6 câu 11. Thì cô kỹ nữ ra khác và tất cả chi tộc của cô được cứu vì đã cứu hai người Do Thái Do Thám. Vậy sao ông Joshua lại chọn nhà kỹ nữ mà gửi hai người thanh niên Do Thám đến? Lúc đó có rất nhiều nhà. Có phải cô kỹ nữ là gái là đại diện cho chúng con tội lỗi không mà được cứu. Nhưng lúc đó ngoài cô kỹ nữ ra, cả thành Jericho đều tội lỗi. Sao lúc đó Chúa lại không cứu cả thành đó? Chúng ta biết là khi mà đi vào thành mà người dân Jericho họ đã biết là dân Do Thái ở bên kia sông và đang tràn qua sông, thành đầu tiên sẽ bị tấn công là Jericho, thì làm sao mà có thể ở nhà nào được? Nhưng mà các kỹ nữ là những gái điếm thì mới dễ dàng tiếp khách. Vì vậy mà khi đến Jericho, chúng ta biết là hai người này bắt buộc phải đi vào nhà của gái điếm kỹ nữ Ra-cáp rồi. Còn đi vào những nhà những người dân khác là có thể bị tiết bị lộ ra và bị giết chết. Và cô Ra-cáp này cũng có thể tố cáo với nhà cầm quyền. Nhưng mà cô đã giấu những người này đi và cho họ cái cơ hội để trốn thoát và còn chỉ đường cho họ nữa, là thay vì đi về hướng sông Giô-đăng thì sẽ bị bắt hết, họ đi về hướng núi, tức là đi về phía mà núi Cám Dỗ, núi mà nơi mà Chúa đã từng ở đó, Chúa Giêsu sau này tới cái vùng núi đó, và bây giờ thì có cái tu viện ở trên núi cao đó, đi về hướng đó để trốn. Thì không có ai nghĩ rằng là một người do thám của người do thái gửi qua lại đi về hướng núi, và chờ khi mà quân nó rút về, nó chờ không thấy ai qua sông hết thì lâu ngày nó phải rút về, thì lúc đó hai người này mới từ từ đi ra và đi qua sông cách bình an, và cô Ra-cáp đã cứu họ. Thì có qua có lại, cô Ra-cáp đã cứu họ, và cô Ra-cáp đã sau này đã trở nên bà tổ của vua David. Thì nếu mà chúng ta đọc ở trong sách Matthew chương thứ nhất thì chúng ta thấy người ta nhắc lại về bà Ra-cáp này. Thì đọc ở trong chương thứ nhất thì ông Samson, Boaz và mẹ của họ là Ra-cáp, là bà này. Rồi từ đó mới sinh ra Obed bởi bà Rút. Rồi đà sách chúng ta sẽ học ngày thứ hai này. Rồi sau đó mới sinh ra Jesse, và Jesse sinh ra vua David. Cho nên Ra-cáp sau này đã trở nên bà cố của David, vua David, vì bà đã cứu hai người Do Thái này và gia tộc của họ được cứu. Còn dĩ nhiên là cả thành Jericho họ là những người thờ tà thần và họ chống lại những người Do Thái, chứ họ không có chấp nhận những người Do Thái, và ở đây họ chiếm được thành và họ trả ơn cho bà Ra-cáp này là cứu bà và cả gia tộc của bà, và sau này gia tộc của bà trở nên bà cố của bà trở nên bà cố của vua David. Tại sao Chúa không cứu hết cả thành? Tại vì ở đây chúng ta biết là trong cái giai đoạn mà cả cái vùng Trung Đông họ sâu xé với nhau, họ đánh nhau, ở trong đó là cái hậu quả của tội lỗi. Họ không có nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời để ngồi xuống thỏa thuận với nhau. Nhưng mà họ tìm cách để tiêu diệt nhau, đánh nhau, và ai mà chịu thua thì phải đầu phục, và chịu người là người làm nô bộc cho cái dân kia. Cũng giống như Việt Nam chúng ta ngày trước ở bên cạnh nước Tàu vậy, cũng đã bị đô hộ tới 1.000 năm, và họ có quyền sinh sát, họ có quyền sai chúng ta lên rừng hay xuống biển mò ngọc trai hay kiếm ngà voi hay kiếm cái gì, tức là bất cứ việc gì dù nặng nhọc cỡ nào cũng phải làm và có thể bị giết chết. À, thì ngày xưa ở trong vùng Trung Đông cũng vậy thôi, à, nó không có khác gì hết á. À, tất cả họ ở trong vùng Trung Đông cũng y chang như vậy, à, là họ các bộ tộc họ chi họ tiêu diệt lẫn nhau và họ đối đầu với nhau như vậy. À, cho nên chúng ta biết là trong cái giai đoạn mà người ta tiêu diệt như vậy, chúng ta chúng ta theo cái tinh thần của cái thời đó, đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của họ để chúng ta hiểu. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ không có hiểu được cái hoàn cảnh của Kinh Thánh xảy ra như thế nào. Chúng ta biết là Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta cái tình trạng của thời xa xưa đó, và trong cái thời xa xưa như vậy nó có xảy ra đi nữa, những cái chuyện ngoài ý muốn của con người. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại, chúng ta thấy những chuyện rất là độc ác, tiêu diệt lẫn nhau, cũng giống như chúng ta làm tiêu tan cả bao nhiêu cái dân tộc ở trên đất nước Việt Nam vậy. Chứ không phải riêng gì ở cái vùng ở Trung Đông đâu, nhưng mà câu hỏi kế tiếp là câu hỏi Giô-suê chương 10 câu 31, là Đức Chúa nộp, chương 10 câu 31, Đức Chúa nộp khiết vào tay dân tộc Israel, Israel chiếm thành đó vào ngày thứ hai và dùng lưỡi gươm chém giết dân trong thành cũng như mọi sinh vật trong đó. Trong Kinh Thánh Chúa nói, Chúa đến với mọi người tội lỗi, không phải người công chính, dù còn tội lỗi hay tốt lành đều là con của Chúa. Vậy sao Chúa lại không để người nào trong thành sống sót, kể cả thú vật, con nít đâu có tội? Chúa chọn dân Israel nên Chúa luôn luôn gìn giữ họ. Còn các dân tộc khác mà phạm tội là bị giết hết sạch, đến cả súc vật cũng không còn. Ta có thể giải thích cho chúng con vì sao Chúa lại làm như thế, ưu đãi một dân tộc và lại phạt những dân tộc khác. À, thì chúng ta, như đã vừa nói, chúng ta biết là Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta cái tình trạng con người sâu xé với nhau vì không nhận ra Thiên Chúa là người cha yêu thương của chúng ta. Đó là cái tình trạng chung của toàn thể nhân loại. Và ở đây không phải là Chúa bảo họ đi giết hết người này người kia đâu. Chúa đâu có muốn cho người nào phải bị tiêu diệt và bị giết chết như vậy đâu. Nhưng mà trong cái thời gian ở tại Trung Đông cũng như tại Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Những cái nhóm nào mà yếu là cái nhóm đó bị tiêu diệt. Một á, là làm nô lệ cho người ta. Hai á, là đối đầu là bị giết chết. Vì vậy mà có tình trạng bị có những người bị giết, rồi có những người bị bắt làm nô lệ, rồi trở nên con cái của mình thì bắt làm nô lệ, còn người lớn thì bị giết chết. Đó là cái tình trạng mà chúng ta nhìn thấy trên toàn thế giới, và đặc biệt là vùng Trung Đông chúng ta hiểu rõ hơn bởi vì chúng ta nghiên cứu về Kinh Thánh và lịch sử ở vùng đó, để chúng ta hiểu rằng là Chúa không đọc cho các người này họ viết Kinh Thánh xuống đâu, nhưng mà Chúa tác động cho những thánh ký này viết xuống cái chân lý của Chúa qua cái lịch sử của họ. Họ phải chiến đấu họ mới thành một dân tộc, còn họ không chiến đấu thì họ sẽ bị tiêu diệt giống như những dân khác. Cho nên ngày hôm nay người Do Thái cũng vậy, hoặc là họ bị mấy trăm triệu người Ả Rập chung quanh tiêu diệt, hoặc là họ phải chiến đấu, chỉ có đơn giản vậy thôi. Nếu không chiến đấu thì họ sẽ bị tiêu diệt. Khởi đầu họ chỉ năm 948 họ chỉ có 3 triệu người thôi, đừng nói trước kia, cách đây 3.000 năm. À, cách đây 3.000 năm hay 3.500 năm, à, thì cái tình trạng các bộ tộc tiêu diệt lẫn nhau nó xảy ra thường xuyên. Thứ nhất là giữa bộ tộc này với bộ tộc kia tranh nhau đồng cỏ thôi, để cho bò chiên mình ăn. Mà bên kia yếu hơn, bên này phát triển mạnh quá, thì họ sẽ kéo quân qua họ đánh, và họ chiếm tất cả súc vật bên kia, à, chiếm luôn cả người ở bên đó nữa, và bắt làm nô lệ cho họ. À, cái khối của họ lớn lên gấp đôi, gấp ba. À, rồi cái khối khác kéo tới đánh họ, lại chiếm tất cả gia tộc của họ. Cũng giống như ông Lót đã từng bị các cái nhóm ở phía Bắc, nó kéo liên minh 3-4 nhóm xuống, nó bắt cả gia đình ông Lót. À, tất cả gia súc mọi thứ nó bắt đi. Thì ông Abraham đã quy tụ được 300-400 người thình lình quay tới tấn công và cứu ông Lót trở lại. À, đó là cái tình trạng của ngày xưa là như vậy. Họ liên kết với nhau để sống còn, và khi mà tranh chấp với nhau thì sẽ có một bên bị thua. À, đó là tình trạng mạnh được yếu thua, không có luật gì hết á. Chúng ta đừng có đặt những cái luật lệ bây giờ vào thời đó không có luật. À, chỉ là cái sự đồng ý với nhau, nhưng mà đồng ý rồi người ta có thể phá vỡ cái giao ước đó. À, khi họ thấy không có lợi cho họ nữa là có thể họ phá vỡ. Và con người là hay phá vỡ giao ước với nhau lắm, và vì cái ích kỷ, cái kiêu căng của mỗi người, cho nên không có bao giờ có một cái giao ước hòa bình mãi mãi được. À, rồi cái nhóm này với nhóm kia rồi đối đầu với nhau hoài, và khi mà hai bên lực lượng mà bằng nhau thì người ta ký hòa ước với nhau để sống chung hòa bình. Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó bên kia mạnh hơn là bắt bên này phải theo, phải theo quy chế của họ, hoặc là người ta liên minh với nhau, có một nhóm khác liên minh với nhóm này nó mạnh gấp đôi, hoặc là 3-4 vua liên kết với nhau nó mạnh gấp 3 gấp 4 lần mình, và mình ở một mình ở thế yếu, là dĩ nhiên là mình bị đàn áp và bị làm nô lệ cho các nhóm kia. Còn nếu mà chống lại thì bị giết chết hết, và con cái có thể bắt bị làm tù binh và làm nô lệ. À, đó là tình trạng chung của toàn thế giới, à, chứ không phải riêng gì vùng Trung Đông đâu. À, những cái vùng mà có vua chúa thì các vua chúa nếu mà không có tình yêu của Chúa, không có tình người, thì cũng là mạnh được yếu thua. Rồi giữa các vua chúa với nhau tranh chấp với nhau, và người dân mà thấp cổ bé miệng thì dĩ nhiên là phải đầu hàng, phải chịu thua hết. À, phải dâng hết những gì mà vua muốn, ngay cả con cái của mình. À, khi mà vua muốn là cũng phải dâng cho vua. À, thì cũng là tình trạng mạnh được yếu thua, ngay cả nước có vua rồi. À, người dân vẫn không có tiếng nói. À, tức là người thấp cổ bé miệng vẫn là người thua cuộc. À, ở giữa trần gian này. Vì vậy Chúa Kitô đến là để thiết lập cho chúng ta một cái vương quốc công bằng và yêu thương, mà mọi người chúng ta có bổn phận phải cộng tác vào. À, còn khi chúng ta không cộng tác vào, chúng ta theo cái chế độ cũ của thời xa xưa, cái cách sống của thời xa xưa trong tội lỗi, thì con cái chúng ta sinh ra sẽ bị ở trong ảnh hưởng đó. Ví dụ như bây giờ trong cái khối Hồi giáo 1 tỷ người họ sống với nhau, và họ có quyền lấy 4 vợ, và họ cứ giữ như vậy, họ không có thay đổi, thì chính con cái của họ là người chịu ảnh hưởng trước tiên. Tại vì họ có thể sinh ra 3 đứa con trai, 4 đứa con gái chẳng hạn, thì chính con gái mà họ yêu thương, nuôi nấng lớn lên, sau này có thể đi làm thê thiếp cho những người xung quanh, mà người ta có 4 vợ, có bồ bịch tự do, 5-7 cô bồ, rồi có 4 vợ chính thức. À, và người ta có thể hành xử trong nhà, bạo hành trong nhà, đánh đập vợ con cho tới chết, luật pháp không nói. Nếu họ không có thay đổi thì chính con cháu của họ cứ mãi mãi ở trong cái vòng lao khổ thôi. À, chứ đâu có gì khác đâu. À, bây giờ 1.000 năm nữa mà những người Hồi giáo họ vẫn cứ giữ 4 vợ chính thức, thê thiếp, những bồ bịch thì họ không tính, và bà bạo hành trong nhà và luật pháp không có lên tiếng, thì chính con cháu của họ là những nạn nhân. Cho nên loài người chúng ta cũng vậy, không theo lời mời gọi của Chúa Giêsu để trở nên một cái những người con ở trong cái vương quốc công bằng và yêu thương, với những luật pháp rõ ràng để bảo vệ con người và những người yếu, những người, những em bé thấp cổ bé miệng, những người vợ chân yếu tay mềm, thì người ta không coi trọng phẩm giá con người nữa, mà chỉ là luật pháp hay quốc gia là để hỗ trợ cho người mạnh thôi, còn người yếu thì không có tiếng nói. Vì vậy mà Chúa Giêsu đến, Chúa mời gọi chúng ta phải xây dựng một cái vương quốc công bằng và yêu thương, mà chính Chúa chấp nhận cái hậu quả của nó trên thập giá, và Chúa muốn gánh lấy tất cả những cái hậu quả của tội lỗi con người, để con người phải xây dựng cái vương quốc công bằng yêu thương, đừng có tiếp tục ở trong cái sự dữ nữa. Vì vậy chúng ta thấy bao nhiêu những cái sự dữ nó vẫn tiếp tục xảy ra cho tới ngày hôm nay, và cũng là mạnh được yếu thua. Bây giờ Hoa Kỳ mạnh như thế này, nước nào dám đánh Hoa Kỳ? Nhưng mà Hoa Kỳ có thể đem quân đánh Iraq chẳng hạn, rồi công bố họ có nguyên tử, có vũ khí hóa học, có đủ thứ hết. Nhưng mà khi vào trong nước Iraq, thời năm 2003, thì có cái gì? Nguyên tử không có, vũ khí hóa học không thấy, và Tổng thống Bush trả lời với thế giới làm sao? Có phải đánh nhau vì dầu hỏa không? Vì muốn làm chủ những cái mỏ dầu hỏa đó hay không? Bởi vì cái nhóm tài phiệt của Mỹ thúc đẩy phải đánh. Và tình trạng Iraq bây giờ tốt hơn thời kia hay không? Hay là để cho họ rơi vào tay của ISIS và cũng không hỗ trợ cho chính phủ mới thành lập chống lại nhóm ISIS? Và những người công giáo ở trong nước Iraq thời hai năm 2000 có tốt hơn bây giờ bị xua đuổi ra khỏi cái lãnh thổ của họ hay không? Cả 100.000 người bị bắt bớ, bị xua đuổi ra khỏi lãnh thổ, và các nhà thờ ở tại đó bị cái nhóm ISIS nó lấy hết. Thì cái nào tốt hơn? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta nhìn thấy ở trong thế giới này. Con người không có nghe lời Thiên Chúa, mà con người đang chạy theo cái kiêu căng của mình, lấy mình làm trung tâm và nghĩ ra những cái cách để thống trị thế giới. Mà muốn thống trị, muốn xây dựng lại thế giới này, người ta đập tất cả những cái cũ, người ta tưởng rằng xây những cái mới tốt hơn, nhưng mà chẳng có cái nào tốt hơn hết, bởi vì không nhận ra Thiên Chúa là cha. Để xây dựng một vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, thì nhân loại chúng ta dù ở chế độ nào cũng chỉ là mạnh được yếu thua. Và đó là cái tình trạng 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm về trước, từ thời Abraham cho tới bây giờ. Nhưng mà mỗi thời đại ở mức độ khác nhau, nó khác ở mức độ, còn cái thể cách nó cũng có khác. Ngày xưa người ta có thể đánh nhau bằng những vũ khí giết người, bằng cung tên, bằng đao kiếm, nhưng ngày hôm nay người ta có thể giết một cách kinh khủng hơn, hàng tỷ người trong tích tắc, với vũ khí nguyên tử, vũ khí hóa học và vũ khí làn sóng. Người ta có thể giết cả tỷ người trong một ngày thôi, một cách rất là dễ dàng. Và nếu những người lãnh đạo thế giới mà không có cái nội tâm kết hiệp với Chúa để luôn luôn làm cái điều thiện theo ý của Chúa, thì dĩ nhiên sẽ cổ võ cho cái tôi ích kỷ của mình, mà đứng sau lưng là Lucifer, để dẫn đưa thế giới đi vào những cái cuộc chiến tương tàn, và cuối cùng người ta chết càng nhanh càng tốt theo cái cách của Lucifer chỉ đạo. để con người không có cơ hội ăn năn hối cải mà về với Chúa. Nhưng khi chúng ta càng cầu nguyện thì kế hoạch của ma quỷ không có thực hiện được, mà Chúa cứu được nhiều linh hồn càng nhiều càng tốt. Chiến tranh dĩ nhiên làm sao mà khỏi xảy ra được, nhưng làm sao cứu được nhiều linh hồn nhất, đó là kế hoạch của Chúa. Và sau những cuộc chiến tranh, người ta có ngồi lại để nhận ra Thiên Chúa là cha và nhận ra mọi người là anh chị em của mình, để dùng mọi tài nguyên của thế giới và cái khả năng của con người để phụng sự cho hòa bình, cho tình yêu, con cùng người cha chung trên trời, cho mọi người sống trên trần gian, từ một em bé trong bụng mẹ cho tới cái chết tự nhiên của con người hay không. Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay đặt ra để chúng ta cầu nguyện và chúng ta tìm ý muốn của Chúa mà cầu nguyện cho toàn thế giới đi theo cái chương trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô, đấng đã đến 2.000 năm rồi và mời gọi chúng ta hãy trở về với Ngài để có hòa bình và hạnh phúc.